là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 19 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nhà nước Trung Quốc bị tố cáo là có liên hệ đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.
Vận động viên Pistorius đối mặt với các cáo buộc giết người có dự mưu.
Số vụ tấn công vào nhân viên chính phủ Afghanistan tăng mạnh.
Tổng thống Obama tăng sức ép với phe Cộng hòa về vấn đề ngân sách.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak kêu gọi dân chúng gấp rút chuẩn bị cho sự thống nhất của bán đảo Triều Tiên.
Bắc Kinh chính phủ đang phản đối sự thay đổi.
Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe tin ngư dân Việt Nam bám biển trong lúc Trung Quốc tuần tra hàng ngày ở Biển Đông. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Một tổ chức an ninh mạng có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ tố cáo chính quyền Trung Quốc có dính líu tới một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, chính phủ Mỹ và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Hoa Kỳ. Phúc trình dài 60 trang của công ty an ninh mạng Mandiant phổ biến hôm nay tường trình chi tiết về hàng chục cuộc tấn công do một nhóm tin tặc năng động đặt trụ sở ở Trung Quốc thực hiện. Mandiant nói rằng nhóm tin tặc này đã sử dụng sự hỗ trợ trực tiếp của chính quyền Trung Quốc để phát động điều mà họ miêu tả là một chiến dịch tình báo mạng dài ngày và quy mô. Mandiant nói nhóm tin tặc được đặt tên là APT-1 đã lấy trộm một số lượng dữ liệu khổng lồ từ hơn 150 tổ chức, phần lớn đặt tại Hoa Kỳ từ năm 2006 cho tới nay. Mandiant không nêu tên những mục tiêu bị tấn công, nhưng nói rằng các cơ sở bị tấn công là thuộc 20 ngành công nghiệp chủ yếu, từ công nghệ thông tin cho tới các dịch vụ tài chính. Công ty an ninh mạng này cho hay là đã truy ra những hoạt động của nhóm tin tặc tới một khu ở Thượng Hải, nằm xung quanh trụ sở chính của đơn vị bí mật 61398 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đây là đơn vị mà giới phân tích an ninh mạng trước đây đã liên kết với các cuộc tấn công trên không gian ảo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, mạnh mẽ bác bỏ những lời tố cáo đó trong một cuộc họp báo thường lệ hôm nay.
Bộ khí cơ công chí là một quốc tế sinh là vấn đề. Nên là trong sự tin tưởng.
Ông Hồng Lỗi nói, các cuộc tấn công của tin tặc là một vấn đề quốc tế và nên được xử lý dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác quốc tế. Ông nói đưa ra những lời tố cáo vô căn cứ là vô trách nhiệm và không chuyên nghiệp và cũng không tạo điều kiện để giải quyết vấn đề tin tặc. Khi được hỏi về tòa nhà mà Tổ chức An ninh mạng của Mỹ nói là nơi chịu trách nhiệm về các hoạt động tin tặc, ông Hồng nói ông thấy các chứng cứ không đáng tin vì sự khó khăn trong việc truy tìm nguồn xuất phát của các cuộc tấn công mạng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tố cáo ngược lại rằng dựa trên một cuộc nghiên cứu của Trung Quốc thì Hoa Kỳ là nguồn xuất phát của đa số các cuộc tấn công mạng tại Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu được coi là nguồn xuất phát chủ yếu của các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Nhưng như nhiều cơ quan công nghệ thông tin khác, Mandiant từ trước tới nay vẫn tỏ ra miễn cưỡng, không muốn tố cáo trực tiếp chính quyền Trung Quốc là giám sát các cuộc tấn công mạng. Thế nhưng giờ đây, nhóm này nói họ đã thu thập đủ chứng cứ để thay đổi nhận định của mình. Họ nói rằng đã tới lúc phải thừa nhận rằng mối đe dọa ấy xuất phát từ Trung Quốc.
Vận động viên Olympic người Nam Phi Oscar Pistorius đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có dự mưu liên quan tới cái chết của bạn gái anh Corrie Steenkamp. Hôm nay, một thẩm phán ở Pretoria xét xử vụ án gây chấn động này phán quyết rằng không thể loại trừ yếu tố dự mưu, nhưng rằng cáo trạng có thể được giảm nhẹ sau này. Tội giết người có dự mưu có thể bị kêu án chung thân. Anh Pistorius đã khóc nức nở khi nghe vị thẩm phán trình bày. Luật sư biện hộ của Pistorius lập luận rằng vụ nổ súng sáng sớm thứ Năm tuần trước tại nhà anh là một tai nạn chứ không phải là mưu sát. Luật sư này cho rằng anh nên được tại ngoại hầu tra. Các công tố viên lại đưa ra một lý giải khác. Họ nói rằng Pistorius đã mang chân giả vào, đi 7 mét ngang qua phòng ngủ, và bắn 4 phát xuyên qua cửa phòng tắm khóa kín. Các nhà điều tra cho biết cô Steenkamp đã bị bắn bởi một khẩu súng lục 9mm được đăng ký dưới tên của Pistorius. Gia đình cô đã tổ chức tang lễ mang tính riêng tư vào ngày hôm nay ở thành phố Port Elizabeth trong khi vụ xét xử đang diễn ra. Phiên tòa xét đơn xin tại ngoại sẽ tiếp tục vào ngày thứ Tư. Pistorius được xem như một người hùng thể thao và biểu tượng quốc gia ở Nam Phi. Anh đã làm nên lịch sử vào tháng 8 năm ngoái khi trở thành vận động viên cụt cả hai chân đầu tiên tranh tài tại Thế vận hội. Anh được biết đến với biệt danh Blade Runner vì đôi chân giả này.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc tuần tra Biển Đông hàng ngày, ngư dân Việt vẫn bám biển. Đại diện Hội Nghề Cá Việt Nam mới lên tiếng trước tuyên bố của Trung Quốc về việc sẽ tiến hành tuần tra ngư trường và ngư nghiệp hàng ngày trên Biển Đông kể từ năm 2014. Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 2 rằng hội sẽ tiếp tục phản đối hành động của Trung Quốc như những lần trước, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình thế.
Đối với lực lượng của mình, thì mình sẽ chuẩn bị các lực lượng của mình. Thứ nhất là đối với lực lượng của dân mình mà, thì mình cũng phổ biến và làm thế nào cho dân người ta hiểu, để mà hiểu được cái âm mưu của nó và cái chủ trương của mình. Thứ hai là bây giờ mình đi đánh bắt thì mình đi theo cái tổ đội của mình, tổ chức từng cái tổ đội một đi, để có tàu hậu cần dịch vụ, có bảo vệ nhau. Mình tiếp tục mình tuyên bố là mình phản đối cái việc này của Trung Quốc.
Mới đây báo chí nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Ngô Tráng, Cục trưởng Cục Ngư Chính Hải Nam thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết sẽ tiến hành tuần tra hàng ngày từ năm sau để bảo vệ ngư trường và ngư nghiệp của nước này ở vùng biển có tranh chấp. Ông Trác, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam cho hay, bất chấp các quy định về ngư nghiệp của Trung Quốc ở Biển Đông, ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám biển.
Do mình có những cái biện pháp cương quyết như vậy mà thì dân có yên tâm hơn, và người ta có bám biển hơn, và người ta cũng tổ chức thành tổ đội người ta đánh bắt. Và hiện nay người ta vẫn đi ra đánh bắt, và người ta có lo lắng. Nhưng mà một người ở miền Trung thì ngư dân người ta có thể kiên cường lắm, người ta vẫn đi cuộc sống mà, đồng thời là đi bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của mình.
Cục trưởng Cục Ngư Chính Hải Nam của Trung Quốc cũng cho báo giới hay rằng năm 2012 là năm có nhiều thách thức nhất từ trước tới nay. Ông này cũng đề cập tới các tranh chấp chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông như là một lý do để giải thích các thách thức. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết, năm 2012 vừa qua, ngư dân Việt gặp rất nhiều khó khăn trên biển.
Nhiều cái khó khăn lắm, mà trong đó có cái khó khăn là cái phía Trung Quốc là nó ngăn cản, nó bắt bớ tàu thuyền của mình. Có những cái khó khăn của mình vẫn xảy ra là bão táp, rồi vấn đề thị trường, rồi vấn đề giá cả xăng dầu, thì cái đó là cái khó khăn của tổ rồi. Nhưng mà phải nói là cái khó khăn năm 12 là nó đổi lên cái khó khăn là phía Trung Quốc nó cũng là có những ngăn cản mình, rồi những cái tuyên bố họ là làm cho cái đánh bắt của mình cũng gặp những cái khó khăn. Phải nói là ngoài biển nó rất là khó khăn. Năm 13 này cũng rất là khó khăn.
Ông Ngô Tráng cho hay, năm 2012, các đội tàu tuần tra ngư chính của Trung Quốc đã lập một kỷ lục là tuần tra tới 183 ngày trong năm. Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam Võ Văn Trác cho biết rằng việc các ngư phủ đi đánh bắt theo đội, theo nhóm cũng phần nào hạn chế tình trạng bị Trung Quốc sách nhiễu.
Có hạn chế, bởi vì họ thấy là mình có lực lượng mà. Nó có hạn chế, nhưng mà nó vẫn nhiều âm mưu lắm, để nó bằng cách này cách nọ.
Hồi cuối năm 2012, Trung Quốc tuyên bố sẽ lục soát, trục xuất các tàu nước ngoài xâm nhập trái phép ở Biển Đông kể từ ngày 1 tháng 1, gây quan ngại đối với các nước có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này. Tuy nhiên, từ ngày có hiệu lực cho tới nay, chưa có các thông tin về các vụ lục soát tàu thuyền được đăng tải.
Việt Nam kêu gọi người dân tháo bỏ đèn lồng Trung Quốc. Chính quyền ở nhiều nơi tại Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi người dân không sử dụng các đèn lồng xuất xứ từ Trung Quốc, vì trên đó có đề chữ tiếng Hoa có nghĩa là Tam Sa. Hồi giữa năm 2012, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Vĩnh Hưng, mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, để quản lý hành chính ba quần đảo các vùng biển xung quanh, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, mà Việt Nam nhận chủ quyền. Báo chí trong nước dẫn lời người dân cho biết, họ mua các đèn lồng của Trung Quốc với giá từ 75 tới 100 ngàn đồng, để về treo trong dịp Tết mà không biết nội dung của dòng chữ tiếng Hoa ghi trên đó. Tin từ trong nước cho hay, tại một số nơi công an văn hóa đã phải vào cuộc. sau khi biết tin người dân ở một số địa phương đã dán hình ngôi sao vàng đè lên chữ Trung Quốc in trên đèn lồng. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người sử dụng đã cho đăng các bức ảnh đường phố ở nhiều nơi treo các đèn lồng đỏ Trung Quốc, gọi đó là phố Tàu. Trong một động thái khác cũng liên quan tới Biển Đông, mới đây Philippines yêu cầu ngưng bán các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất vì có in hình bản đồ đường lưỡi bò chín đoạn của Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.
Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về nhận kiều hối. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã thông báo như vậy trong chương trình hỏi đáp với người dân hôm 17 tháng 2. Theo ông Minh, lượng ngoại tệ được người Việt ở nước ngoài gửi về nước trong năm 2012 là hơn 10 tỷ đô la. Giới chức này cho rằng nguồn tiền đó đã đóng góp lớn cho nền kinh tế và cho biết Việt Nam khuyến khích việc gửi kiều hối về nước vì đó là việc, theo ông nói, là vừa ích nước vừa lợi nhà. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm 2012 tăng hơn 10% so với năm 2011. Theo VN Express, đóng góp chủ yếu vào nguồn kiều hối năm nay là hàng triệu người Việt sinh sống ở nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, hàng trăm nghìn công nhân lao động xuất khẩu Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và khu vực Trung Đông cũng góp phần vào khoản kiều hối nói trên.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, trong lúc cộng đồng quốc tế bàn thảo về những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên, vị Tổng thống sắp rời khỏi chức vụ của Nam Triều Tiên đã cảnh báo rằng ngày tàn của chế độ Cộng sản ở miền Bắc sắp đến. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về từ Seoul.
Trong bài diễn văn từ biệt, 6 ngày trước khi rời khỏi chức vụ, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak cảnh báo Bình Nhưỡng rằng các loại phi đạn và vũ khí của họ đang đưa Bắc Triều Tiên tới gần hơn tới chỗ mà ông gọi là ngõ cụt. Ông Lee Myung-bak hối thúc người dân nước ông gấp rút chuẩn bị cho sự tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Ông nói rằng, mặc dù chế độ ở miền Bắc không chịu thay đổi, nhưng người dân ở đó đang thay đổi một cách nhanh chóng, và đó là điều không ai có thể ngăn chặn. Tuy nhiên, không có bằng chứng bên ngoài nào cho thấy những hoạt động phản kháng của người dân ở Bắc Triều Tiên, nơi mà các tổ chức nhân quyền mô tả là một trong những quốc gia mà người dân bị đàn áp dữ dội nhất thế giới. Trong vài tháng qua, Bắc Triều Tiên đã phóng một hỏa tiễn tầm xa và thực hiện một vụ thử nghiệm võ khí hạt nhân, bất chấp những biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế. Các cuộc thương lượng về một đợt chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên đang diễn ra ở New York, nơi mà các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nắm giữ những vai trò then chốt. Sự bất mãn về việc Bình Nhưỡng tiếp tục làm ngơ trước các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm họ không được phát triển phi đạn, đạn đạo và võ khí hạt nhân đã tỏ lộ tại một cuộc hội thảo đang diễn ra ở Seoul. Bắc Triều Tiên là trọng tâm của chương trình nghị sự ở Diễn đàn Hạt nhân Á Châu, nơi các học giả và các nhà ngoại giao đang có ý kiến bất đồng về vấn đề nước nào đã gây ra những thất bại ngoại giao và bây giờ phải làm như thế nào. Ông Joe Witt là một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Hoa Kỳ Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins. Ông đề nghị Washington xem xét lại đường lối hiện nay mà ông cho là chế tài không đủ mạnh và vận động ngoại giao không đủ mạnh. Ông Gary Samour, cựu điều hợp viên Tòa Bạch Ốc về kiểm soát võ khí trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, cho rằng Washington không có nhiều chọn lựa trong việc ứng phó với Bắc Triều Tiên.
Using military force is not attractive because that could trigger a broader conflict on the Korean Peninsula. Sanctions are hard to enforce.
Việc sử dụng sức mạnh quân sự không hấp dẫn vì điều đó có thể gây ra một cuộc xung đột lớn hơn trên bán đảo Triều Tiên. Các biện pháp chế tài khó có thể áp đặt vì Bắc Triều Tiên bị cô lập và Trung Quốc bảo vệ cho Bắc Triều Tiên. Kinh nghiệm của chúng tôi về ngoại giao với Bắc Triều Tiên không mấy tốt đẹp vì họ đã gian dối hoặc không tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được.
Tại cuộc hội thảo ở Seoul, ông Chung Mong-jun, một nhà lập pháp giàu có của Quốc hội Nam Triều Tiên, lập luận rằng nước ông cần phải nghĩ tới những điều không thể nghĩ. Ông nói rằng Nam Triều Tiên nên có võ khí hạt nhân, và đó là cách duy nhất để thực hiện một cuộc thương lượng rốt ráo với Bắc Triều Tiên. Ông Chung mô tả sự bảo vệ của lực lượng hạt nhân của Mỹ là một chiếc dù rách nát cần được sửa chữa. các ký giả Nam Triều Tiên đã tranh nhau yêu cầu các nhà ngoại giao tham dự hội nghị, bình luận về phát biểu của ông Chung và những nhân vật nổi tiếng khác ở Seoul là Nam Triều Tiên cần có vũ khí hạt nhân cho riêng mình, hoặc yêu cầu Hoa Kỳ bố trí lại trên bán đảo Triều Tiên các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chủ tịch Quỹ MacArthur, ông Robert Galassi cho rằng, việc bố trí vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Nam Triều Tiên là không cần thiết, xét theo khía cạnh quân sự. Ông nói, việc Nam Triều Tiên tự chế tạo vũ khí hạt nhân còn tai hại hơn nữa.
That would be a grievous mistake. It's a decision, of course, that South Korea now a treaty adherent.
Đó sẽ là một sai lầm rất nghiêm trọng. Đương nhiên, đó là một quyết định mà Nam Triều Tiên, một nước ký kết hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, sẽ phải tự thực hiện để phục vụ quyền lợi quốc gia của mình. Và theo tôi, những quyền lợi đó không biện minh được cho việc thủ đắc vũ khí hạt nhân. Và tôi tin rằng, điều đó sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng và tiêu cực cho Nam Triều Tiên và các nước khác trong khu vực.
Nhiều nhà phân tích cho rằng sự hợp tác của Bắc Kinh là vô cùng quan trọng. Trung Quốc có thể gây tê liệt cho các hoạt động thương mại quốc tế và giao dịch tài chính, tuy không nhiều, nhưng rất cần thiết cho Bắc Triều Tiên. Chính phủ ở Bắc Kinh đã bày tỏ sự bực dọc đối với những hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng hồi gần đây. Nhưng các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng chính phủ của họ không muốn trừng phạt Bắc Triều Tiên đến độ làm cho chế độ ở Bình Nhưỡng bị sụp đổ, một việc có thể tạo ra một vụ khủng hoảng người tị nạn ở biên giới Trung Quốc. Và dĩ nhiên là Bắc Kinh không muốn thấy một nước Triều Tiên thống nhất đồng minh với Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cho rằng đôi bên trong cuộc nội chiến ở Syria có thể đã phạm tội ác chiến tranh. Trong bản phúc trình mới nhất, các nhà điều tra đã cảnh báo rằng cuộc xung đột này đang trở nên tàn bạo hơn và có tính chất sắc tộc và giáo phái nhiều hơn. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Phúc trình của ủy ban điều tra tố cáo các lực lượng của cả bên chống lẫn bên ủng hộ chính phủ Syria đang trở nên liều lĩnh và hung tợn hơn. Phúc trình nói rằng cuộc chiến đã trở thành bạo động giáo phái và đang thu hút nhiều thành phần tội ác, và ngày càng có nhiều chiến binh nước ngoài tham gia. Phúc trình tố cáo các lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang chống chính phủ đang tàn sát thường dân. Phúc trình tố cáo chính phủ bắt bớ tùy tiện, giết người, tra tấn và hãm hiếp. Tất cả những hành động nếu được chứng minh có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Mặc dù phúc trình tố cáo phía chính phủ có nhiều hành động bị lên án hơn, các nhà điều tra cũng cáo buộc các nhóm nổi dậy đã có những hành động giết người, tra tấn, bắt bớ bừa bãi và bắt giữ con tin. Những hành vi cũng có thể cấu thành tội ác nếu được chứng minh. Chính phủ Syria lẫn các nhóm nổi dậy không bình luận về phúc trình được phổ biến hôm thứ Hai. Một trong các ủy viên của Liên Hiệp Quốc, cựu công tố viên tội ác chiến tranh Carla De Ponte nói rằng các hành động tội ác chiến tranh đã diễn ra quá lâu tại Syria. Bà De Ponte nói rằng đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải hành động để đưa những kẻ phạm tội ác ra trước công lý. Cho tới nay, Hội đồng Bảo an đang bị chia rẽ nghiêm trọng giữa một bên là các nước phương Tây và một bên là hành động ngăn cản của Nga và Trung Quốc.
After 2 years, it's incredible that the Security Council don't take a decision. Justice.
Sau 2 năm bạo động, thật không thể tin nổi là Hội đồng Bảo an không có một hành động nào. Công lý phải được thực thi cấp thiết vì tội ác vẫn đang tiếp diễn tại Syria và con số nạn nhân đang tăng lên từng ngày. Công lý phải được thực thi.
Ủy ban điều tra được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2011. 4 nhà điều tra không được phép vào Syria. Họ thu thập thông tin cho phúc trình 131 trang, từ lời khai của gần 450 người. Bà De Ponte nói một số những cáo buộc kinh hoàng nhất liên quan đến trẻ em.
The children are using, for example, as messengers during the war.
Trẻ em bị sử dụng để làm những việc như đưa tin trong lúc chiến tranh, và tất nhiên các em gặp phải những rủi ro lớn, và nhiều em đã bị thương. Và chúng tôi cũng có thông tin về một số tội ác chống lại trẻ em như hãm hiếp và bạo động tình dục.
Ủy ban có một danh sách được giữ kín gồm tên tuổi của các nhà chính trị và quân sự cao cấp và các tổ chức bị tình nghi phải chịu trách nhiệm về những tội ác. Ủy ban sẽ nộp danh sách này cho cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng tới. Một tòa án sẽ chính thức tiến hành điều tra và có thể dẫn đến việc khởi tố. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 70.000 người đã thiệt mạng kể từ khi phong trào biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào tháng 3 năm 2011 và bùng ra thành chiến tranh.
Liên Hiệp Quốc nói rằng các cuộc tấn công của quân nổi dậy nhắm vào nhân viên chính phủ Afghanistan tăng 70% vào năm ngoái, tuy các cuộc tấn công nhắm vào thường dân giảm lần đầu tiên trong 6 năm qua. Trong báo cáo thường niên công bố hôm nay, Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan cho biết 2.754 thường dân làm việc cho chính phủ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào năm ngoái. Phái bộ gọi vụ sát hại lãnh đạo và phó lãnh đạo Bộ các vấn đề phụ nữ vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái là đặc biệt đáng lo ngại. Bản báo cáo nói quân nổi dậy chịu trách nhiệm 81% con số thường dân bị thương vong trong năm 2012, trong khi 8% gây ra bởi các lực lượng của Afghanistan và NATO. Báo cáo nói 11% số thương vong còn lại không thể quy cho bên nào. Nghiên cứu cho biết, những nỗ lực giảm số thương vong thường dân do lực lượng ủng hộ chính phủ gây ra đã giảm được hơn 40% so với năm ngoái.
Cảnh sát ở thành phố Brussels của Bỉ nói rằng những kẻ cướp đã tẩu thoát với một số lượng hộp xoàn trị giá ít nhất 50 triệu đô la trong một vụ cướp táo bạo tại một phi trường. Tin tức cho biết một nhóm đàn ông vũ trang mang mặt nạ đã vượt qua hàng rào an ninh tại phi trường Brussels vào chiều tối hôm qua, lái xe của họ vào phi đạo và cướp mang đi nhiều hộp xoàn từ một chiếc xe van an ninh đang chờ để chất hàng hóa lên chiếc phi cơ bay đi Thụy Sĩ. Nhà chức trách nói những kẻ cướp hoàn tất vụ cướp nội trong vòng vài phút và không có nổ súng. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe cháy đen ở gần phi trường. Một nữ phát ngôn viên của Trung tâm Hộp xoàn Thế giới Antwerp đã xác nhận trị giá của những viên đá quý bị mất cắp. Người phát ngôn này nói với Pháp Tân Xã rằng đây là một trong những vụ cướp hộp xoàn lớn nhất từ trước tới nay.
Nestlé, công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, đã thu hồi sản phẩm mì pasta thịt bò khỏi các kệ hàng tạp hóa ở Ý và Tây Ban Nha. Nestlé nói xét nghiệm ADN cho thấy có thịt ngựa trong những sản phẩm này. Hôm thứ Hai, công ty thông báo phát hiện được nhiều hơn 1% thịt ngựa trong hai sản phẩm ravioli và tortelloni thịt bò được bán dưới nhãn hiệu Buitoni. Công ty cũng loại bỏ một sản phẩm thịt đông lạnh của Nestlé, bán cho những doanh nghiệp cung cấp thức ăn nấu sẵn ở Pháp. Cũng trong ngày hôm qua, chủ cửa hàng bán đồ hạ giá Lidl của Đức cũng thu hồi sản phẩm ở Phần Lan và Thụy Điển sau khi xét nghiệm thấy có thịt ngựa. Vụ bê bối thịt ngựa vỡ lở vào đầu năm nay ở Anh khi người ta phát hiện có thịt ngựa trong món lasagna đông lạnh do tập đoàn kinh doanh thực phẩm Findus của Thụy Điển bán. Món ăn này được sản xuất bởi công ty thực phẩm Cogen của Pháp, với thịt được cung cấp chủ yếu từ công ty chế biến thịt Spanghero của Pháp. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi trừng phạt những đơn vị kinh doanh bán thịt ngựa dưới nhãn hiệu thịt bò. Chưa ai báo cáo về những nguy cơ sức khỏe từ việc ăn thịt ngựa, nhưng vụ gian dối làm người tiêu dùng trên khắp châu Âu hoang mang. Công ty Findus của Thụy Điển cho biết họ sẽ nộp đơn kiện tại Pháp đối với công ty chế biến thịt và sản xuất thực phẩm của Pháp.
Kết quả sơ khởi cho thấy Tổng thống Armenia Serge Sarkisian đã tái đắc cử cho nhiệm kỳ thứ nhì. Ủy ban bầu cử Trung ương Armenia hôm nay loan báo rằng ông Sarkisian đã chiếm được 59% số phiếu, đủ để tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì. Đối thủ về nhì là ông Rafi Hovhannisyan, một người sinh quán tại Hoa Kỳ, đoạt được 37% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm qua. Trong tổng cộng 2,5 triệu cử tri hội đủ điều kiện đi bầu, chỉ có khoảng 60% tham gia cuộc bầu cử, mà nhiều người đã dự kiến là ông Sarkisian sẽ đánh bại 5 đối thủ của ông một cách dễ dàng. Ông Hovhannisyan chỉ trích cuộc bầu đầu phiếu và tố cáo về những hành động gian lận phiếu và các hành vi bất hợp lệ khác. Các quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nói rằng các điều kiện bầu cử đã cải thiện so với lần bầu cử kỳ trước. Tuy nhiên, họ ghi nhận rằng cuộc bầu cử năm nay được đánh dấu bởi sự thờ ơ của giới cử tri và tình trạng thiếu vắng sự cạnh tranh đúng nghĩa giữa các ứng cử viên. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được báo cáo vào ngày thứ Hai tuần tới. Thắng lợi được dự kiến của ông Sarkisian sẽ tăng thêm 5 năm nữa vào thời kỳ nắm quyền đã kéo dài 13 năm của Đảng Cộng Hòa của ông tại quốc gia nhỏ trong vùng Caucasus này. Armenia là một trường hợp hiếm hoi trong số các nước Cộng Hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, vì tại đây có một cuộc cạnh tranh thực sự giữa nhiều đảng phái. Trong số tất cả 8 ứng cử viên dự tranh lúc ban đầu, một người đã bỏ cuộc, người thứ nhì từ chối bỏ phiếu, người thứ ba cũng từ chối bỏ phiếu rồi thực hiện một cuộc tuyệt thực. Người thứ tư bị bắn và bị thương trong một âm mưu ám sát, và người thứ năm đang sợ bị bắt giữ sau cuộc đầu phiếu hôm qua bởi vì ông biết nghi can đã nổ súng.
Các nhà khoa học cho biết họ đã tìm thấy những mảnh vỡ của thiên thạch đi vào bầu khí quyển trái đất và nổ tung trên bầu trời vùng núi Ural của Nga vào tuần trước. Nhân viên tìm kiếm đã tìm thấy khoảng 50 mảnh vỡ nhỏ của khối thiên thạch khổng lồ trong hồ Chakbakul, nơi mà thiên thạch này để lại một cái hố rộng 6 mét trên mặt băng. Thiên thạch này làm vỡ toang cửa sổ của gần 5.000 nhà trong lúc lao ngang qua bầu trời thành phố Chelyabinsk hồi thứ Sáu tuần trước. Hơn 1.000 người bị thương. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA cho biết thiên thạch phát nổ với sức công phá của 30 quả bom hạt nhân. Thống đốc khu vực Chelyabinsk nói rằng thiên thạch gây thiệt hại khoảng 33 triệu đô la. Nhà chức trách đã phong tỏa khu vực xung quanh hồ để ngăn không cho người dân địa phương lùng kiếm những mảnh vỡ và có thể sau đó sẽ rao bán trên Internet.
Chuyển sang tình hình Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ lên tiếng một lần nữa để kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hãy đạt được một thỏa thuận nhằm tránh một đợt cắt giảm ngân sách triệt để khác. Tổng thống Obama sẽ kêu gọi các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa hãy chấp thuận một kế hoạch của phe Dân Chủ tại Thượng viện để tăng thu bằng cách chấm dứt một số điều khoản miễn thuế cho các cá nhân và tập đoàn công ty giàu có ở Mỹ. Kế hoạch của Đảng Dân Chủ cũng sẽ hoãn lại việc cắt giảm chi tiêu lên tới 85 tỷ đô la, lẽ ra được áp dụng từ ngày 1 tháng 3. Các biện pháp tự động cắt giảm ngân sách nếu được áp dụng sẽ được chi đều giữa các chương trình dân sự nội bộ và các chương trình quân sự. Tòa Bạch Ốc nói rằng cho phép các biện pháp tự động cắt giảm chi tiêu sẽ phương hại tới tiến trình hồi phục kinh tế vẫn còn mong manh của đất nước. Nhưng các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa chống đối việc tăng thu cho chính phủ sau khi đạt được một thỏa thuận với phe Dân Chủ hồi đầu năm nay để tăng thuế lợi tức đối với thành phần giàu có trong nước. Thỏa thuận ấy đã hoãn lại hạn chót đầu tiên là vào ngày 1 tháng Giêng năm nay để áp dụng các biện pháp tự động cắt giảm công chi. Tổng thống Obama sẽ xuất hiện với một toán công nhân viên đặc trách các dịch vụ đáp ứng khẩn cấp, kể cả nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế, mà nhà lãnh đạo Mỹ nói có thể bị mất việc nếu tiến hành các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động.
Một phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ đang có mặt ở Cuba để thẩm định những thay đổi kinh tế của đảo quốc này và thảo luận về tình trạng của một công dân Mỹ đang bị cầm tù tại Cuba. Thượng nghị sĩ Patrick Lahey của Đảng Dân Chủ là người lãnh đạo phái đoàn gồm 5 thượng nghị sĩ và 2 dân biểu trong chuyến đi thăm 3 ngày tới quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này. Thượng nghị sĩ Lahey đã từng cầm đầu một phái đoàn tương tự tới Cuba cách đây một năm. Lúc đó, phái đoàn Mỹ đã gặp chủ tịch nước Raúl Castro và các giới chức cao cấp khác trong chính quyền Cuba. Họ cũng đến thăm ông Alan Gross, người Mỹ bị cầm tù từ năm 2009 vì đã phân phối bất hợp pháp những thiết bị thông tin trên đảo quốc này trong một chương trình xây dựng dân chủ do Hoa Kỳ tài trợ. Ông Gross đang thọ án tù 15 năm về cáo trạng đó. Trong thời gian ở Cuba, phái đoàn Mỹ dự tính sẽ đi thăm ông Gross, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez và có lẽ Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông Lehigh nói mục đích của chuyến đi thăm là tìm cách cải thiện các mối quan hệ song phương. Ông nói rằng rất nhiều người Mỹ đồng ý rằng chính sách của Mỹ đối với Cuba đã áp dụng từ nhiều thập niên qua, bây giờ đã lỗi thời. Các nhà lập pháp Mỹ cũng hy vọng có thể quan sát được một số thay đổi kinh tế do Chủ tịch Raúl Castro khởi xướng, như hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân một cách hạn chế, một thị trường bất động sản mới xuất hiện và loại bỏ những hạn chế về du hành đối với đa số người dân Cuba.
Trung Quốc hứa sẽ điều tra tuyên bố của một quan chức thuộc Cơ quan Chống Doping Thế giới, gọi tắt là WADA, nói rằng Trung Quốc là nguồn cung ứng cho đại đa số các nguyên vật liệu được sử dụng trong các loại thuốc kích thích để cải thiện thành tích thi đấu bị cấm đoán. Ông David Hellman, tổng giám đốc của WADA, tuần trước nói với hãng tin Reuters rằng 99% nguyên vật liệu được các băng nhóm tội phạm trên khắp thế giới sử dụng để chế tạo thuốc cấm có xuất xứ từ Trung Quốc. Hôm nay, người đứng đầu của cơ quan chống doping của Trung Quốc cho biết ông bị sốc vì lời nhận xét này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.